chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, khi Tú, người yêu đồng giới làm đám cưới, thì Ân quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi khám phá sông Di. Cách Sài Gòn gần 500 km, con sông nhiều bí ẩn, con sông duy nhất chảy dọc theo đất nước, chứng kiến biết bao cuộc binh biến, loạn lạc. Qua mạng xã hội, cậu tìm được hai người bạn đồng hành, một người tên Thuần có biệt danh là Bối, chụp ảnh giỏi, một người tên Su có vẻ là người chín chắn, kiệm lời nhưng đang phụ trách một diễn đàn phượt nổi tiếng. Bối chuyên săn ảnh những cơn dông, còn Su thực hiện đơn đặt hàng một bộ lịch những loài hoa dại. Chẳng mấy chốc, họ đã đặt chân tới đất hạ nguồn sông Di, bắt đầu chứng kiến những thân phận con người nhỏ bé dưới sức mạnh của sông nước. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Sông của tác giả Nguyễn Ngọc Tư với giọng đọc Thu Loan.
Sự xa lạ bỗng trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Có chút nhẹ nhõm khi người ta không mang quá khứ để đến với nhau. Nhờ vào công việc đã từng trải qua, cả ba không quá bỡ ngỡ với việc nhập vào một nhóm lạ hoắc nào đó để lang thang. Người ta thậm chí còn không hẹn gặp nhau trước như bọn cậu. Chỉ cần thông báo một điểm hẹn ở trên mạng, vài dấu hiệu để nhận biết là đi. Vừa đi vừa hỏi một vài thông tin về sở thích để có thể tránh những va chạm lặt vặt. Kẻ đề xướng cuộc đi nghiễm nhiên là trưởng nhóm. Lần này còn có vẻ đơn giản hơn nữa khi câu trả lời gì cũng được. Su và Bối đều ưa. Hai cá tính tưởng như trái ngược đó hóa ra cũng có điểm chung. Tú thì hơi ghét cái kiểu gì cũng được. Tú nói mấy chữ cứ âm u chẳng biết đâu mà lường. Thích gì thì cứ nói thẳng ra cho đỡ phải đoán. Sao mà có người đến nghĩ cũng lười. Sau đó là một cái cốc đầu. Mình thích được chôn giữa một đồng hoa cải vàng như vậy. 3 năm trước ở Mộc Châu, Tú nói vậy. Ngay lập tức cậu không dứt mắt ra khỏi Tú dù mới gặp nhau một ngày trước ở bến xe. Thậm chí không phải là cuộc hẹn hò trên mạng. Chỉ lên chung chuyến xe, ngồi cùng một hàng ghế, len lỏi vào mũi cậu mùi trà xanh mà Tú vọt nát gửi cho đỡ say xe. Khi đó, cậu bắt đầu nghĩ về chữ duyên. Chứ không đâu có hai kẻ quẩy ba lô đi bụi cùng trôi về phía núi. Ngày 17 tháng 11, mùa đông chưa đi được nửa đường rét của nó. Nắng trên những triền núi chảy ròng xuống, hòa lìm lịm trong thung lũng. Thẻ lưỡi ra có thể nếm được cái vị thanh thao của nắng. Cậu cũng muốn được những vạt hoa cải vàng nuốt chửng lấy mình, dìm sâu tận đáy. Cho đến bây giờ, cậu đã không gặp lại cái màu nắng hơi ngả xanh và óng ánh ấy nữa. Nhưng nỗi khao khát được chìm sâu vào một cái gì đó mềm và dịu ngọt thỉnh thoảng lé lên. Đã 7 ngày, cậu không ngồi quán gió ở góc đường Lý Thường Kiệt. Bách gọi nói, sáng nay chỉ có mình tao. Tụi thằng Lâm đi kiếm cơm ở tòa, xử vụ vợ đốt chết chồng. Tụi nó không thoát được kiếp ruồi bu giác. Nhóm ngồi quán sáng của cậu có gần chục người, phần lớn làm việc cho mấy báo mạng. Gặp thường thì không sao, nhưng lâu lâu gặp thầy họ bạc giạc đi. Hoặc cả đám đã bạc giạc, hồi sinh viên với nỗi lo hết tiền cơm từ giữa tháng, lo không tìm được việc khi ra trường. Bách, Duyên và cậu học cùng khóa, chỉ Duyên là ít bay màu, vẫn năng nổ miệt mài những cuộc đi viết ký sự đồng rừng. Lúc về, Duyên thường hỏi cậu, đi đến quán ấy thì đi đường nào? Bệnh viện mắt nằm ở đâu? Sao dĩa cơm sườn đã lên đến 50 ngàn rồi? Bọn còn lại quẩn quanh với việc làm sao bán được vài ba tin mỗi ngày, làm sao để có thể trẻ tin làm nhiều mảnh, làm sao nghĩ ra được nhiều bút danh để qua mặt cơ quan khi bán tin cho báo bạn. Nhiều lúc ngồi coi ca nhạc, chỉ mong con ca sĩ bị tụt áo. Bách bị đuổi học từ năm 2, sau chuyến thăm trường của ông bộ trưởng. Khi ngang qua lớp, ông ghé vào úy lạo, bảo các bạn là những chủ nhân tương lai của đất nước. Bạch gạt phắt, tụi này không nhận lấy cái nước đang nợ nần gập đầu này đâu, chả bao giờ mới xong. Tội của chàng ta là hét hơi lớn, thấu tai ông bộ trưởng và đoàn tùy tùng. Cái thằng sinh viên quan tâm đến thời cuộc, đến vận hạn của dân tộc, giờ là một tay săn ảnh hậu trường kiểu lộ hàng, khoe ngực trần, tốc váy. Cay đắng nói bọn người của làng giải trí thì như xác chết, mà mình mãi là kền kền. Cậu không biết cái gì khiến cậu gần như nằm ngoài vòng xoáy kiếm tiền. Vì những khoản hàng tháng mẹ vẫn gửi bất kể cậu đã có việc làm hay vì cậu lãng đãng nghèo ham thích. Tao lại ra đường bới móc đây. Mày đang ở đâu? Cậu biết là Bách chỉ hỏi cho có. Nó không chờ đợi được trả lời. Cất điện thoại vào túi, cậu ngồi thừ lừ trong một ngôi nhà sàn, ngó ra sông Di, làm những cơn mưa tháng 7 hí hửng, tưởng quyền năng ngăn trở của chúng có tác dụng. Mưa và nước sông trắng mịt mù, khó mà phân định được. Trời đất một màu. Sông vắng, lâu lắm mới có chiếc tàu khách khắm lừ ngang qua, chỉ vài ba chiếc xuồng ngoi ngóp, cày nghiêng cày xéo để mong vớt được những vật dụng nổi trôi từ ngã chín về. Tối qua có một vụ sạt lở phía đó. Không có cảnh tượng gì hay ho để ngó, nhưng bọn cậu cùng với gã chủ nhà cứ ngồi đăm đăm nhìn ra quãng sông lênh láng nước. Trông mưa xéo méo có vẻ gì đó hoảng loạn. Cao, chủ của cái nhà sàn trống hoác đầu đuôi, chỉ 9 tấc tây, mặt già hơn cái tuổi 32, giải thích cái tên chéo ngoe. Cao ngượng ngập nói, dân mình thiếu cái gì thì mưu cầu cái đó, cho nên người có tên Hùng Cường mà ương yếu, trọng tình thì giả trá, tuyết thì đen thui. Cậu nghĩ nếu có thời gian đi hỏi mọi người về lịch sử của những cái tên, sẽ viết được một cuốn sách hấp dẫn. Ngay cả khi ta tưởng cái tên ấy được đặt một cách tình cờ, bâng quơ nhất. Tên của cậu ban đầu là Yên, nhưng mẹ nghĩ nó có vẻ thụ động, cầu an quá. Rốt cuộc, cái tên Ân như được ban ơn, như nhận nợ. Tại sao là Su? Tại sao là Bối? Có phải Bảo Bối? Cậu sẽ hỏi. Còn đi dài với nhau. Áo Cao còn đính mảnh vải tang. Cha tôi chết chưa giáp năm. Bàn thờ có cái ảnh lem nhem, một người đàn ông trán thấp, đuôi mày xuôi, miệng mím lại, gần như không thấy môi, chỉ một đường kẻ chì mỏng dính. Cao không giống cha, nhưng chắc chắn không giống mẹ. Khuôn mặt của những chú lùn có một kiểu định dạng riêng. Họ như một tộc người tàn mát, chỗ này chỗ nọ. Những cái nấm lạc bậy. Ngôi nhà nằm phía trước nghĩa địa nhỏ. Nhiều cây trúc đào mọc quanh làm rào. Bên trong chừng 40 nấm mồ. Có vài mộ lớn gấp đôi những mộ còn lại. Cao nói đó là táng chung vì lúc nổi lên họ vẫn còn ôm ghì nhau. Hoặc cái đàn ông vẫn còn ở trong cái đàn bà. Tất cả họ đều từ ngã chín trôi về. Trong đó có mẹ tôi. Cũng mộ đôi. Không biết thằng cha nằm chung tên gì. Tôi vẽ chữ thằng chó chết bên cạnh tên của mẹ. Ánh nhìn nặng quá, nên Cao quăng mãi mà không qua khỏi xào. Cậu không biết mẹ Cao nằm ở đâu. Mộ cha Cao thì dễ thấy vì còn mới, cỏ chưa lợp hết. Mẹ Cao cũng từng làm việc ở ngã chín, trước và sau khi sinh anh ta. Nếu tôi đẹp đẽ như bình thường, biết đâu mẹ tôi không quay lại đó. Chắc mẹ thất vọng vì cái thân hình thiếu khổ của tôi. Cậu hiểu, một người sinh ra là nỗi thất vọng của người khác, nó cảm giác như thế nào? Cao thừa kế một mảnh đất rộng vài chục công. Nếu chỉ nhờ vào lúa dày và cây trái mọc hoang do chim trời ỉa, cũng đủ để con người bé nhỏ sống đắp đổi. Nhưng Cao đã bán lần bán hồi để mua lấy vài khoảnh khắc riêng tư với một cô gái nổi tiếng của quán Tầm Sương. Đó là lý do Cao sẽ thức trắng đêm nay để quét đèn trên sông đón đợi cô. Tôi đã rủ cổ đi rồi. Cổ nói, cậu chỉ một mẩu con vầy thì làm gì để nuôi tôi? Hưởng cười, bấm chuông để khách khác vào. cúc áo không cài, vì tí nữa rồi cũng mở. Bối ngồi dựa cái cột nhà, anh ta sẽ thức cùng Cao. Chờ đợi một thi thể là cảm giác đáng để trải nghiệm. Cũng không mấy khi con người ta có dịp. Xu ngủ sấp trên cái giường dài 2 mét, đến anh ta còn lọt thỏm. Cao đã thuê đóng giường này cho Hường, độ dài của giường nói vậy. Cậu ngồi tựa vách, mân mê điện thoại, thấy bóng tối hun hút trong cái màn hình. Tin đã tạnh, nghe tiếng Cao cứ ngùi ngùi lẫn trong mưa. Tôi gọi Hường buồn vì cái rốn của cô buồn lắm, nhìn như một mặt người đang khóc. Bọn cậu đã được nhìn thấy cái rốn buồn hiu đó vào rạng sáng hôm sau. Toát ra một nét đẹp não nùng, dù mặt hơi rúm gió một chút. Mắt mở đầy, chới với. Da xanh phẳng mịn như đáp bằng sáp. Cao vùi mặt vào rốn cô rất lâu, rồi nói vẫn còn thơm. Cô đã bôi dầu thơm lên đó vì tôi, cho tôi. Là biết trước, sẽ đi gặp tôi. Mặt Cao nhòe nhoẹt nước. Mình cũng có hẹn với người này. Bối bần thần, tay chải vào mớ tóc ướt sòng của cô. Trưa hôm kia, tàu cao tốc quăng ba thằng người, nhếch nhác bọn cậu xuống chợ Ngã Chín, nơi sông Di giao cắt với 6 dòng chảy khác. Sông Mê nổi tiếng cũng chảy qua đây, cùng với Chèm Chẹm, Chanh, Thương, Thầy Ký. Bối thắc mắc, sao không phải là Ngã Bảy? Cậu cũng nghĩ vậy. Lần đầu nhìn sông Di trên bản đồ giấy, đã nghĩ chỉ 7 con sông họp nhau ở đó thôi. Tình cờ đọc được cuốn Di Cảo, Sông Nước Miền Hạ của Mai Nam Tư. Thấy ông giải thích có 2 dòng sông đã bị san lấp thành chợ, thành làng. Sông thấy mênh mông mà dễ giết. Người ta ước tính là một dòng sông cạn còn dễ hơn là một con đường. Sông Di cũng đang bị những dãy nhà hai bên bờ chồm ra bóp nghẹt. Chỗ này được xem là chỗ hẹp nhất sông Di, có thể ước chừng lòng sông bằng mắt thường. Không quá 4 thước tây. Nhưng nó rào rạt theo cách riêng của mình, bằng cách luồn sâu vào lòng đất. Không ai hay sông Di trả đũa cho đến khi những ngôi nhà lần lượt đổ vào sông sau những trận mưa dầm. Những dịp ấy thì cái tên Ngã Chín được lên trang nhất của các báo, nhưng nó nổi tiếng từ trong chiến tranh. Khi những cuối tuần rất nhiều binh lính trong vùng đổ về Ngã Chín để vui chơi, cái tên chợ Yên Hoa cũng thành hình. Ca sĩ Kiều Mỹ Lê, Đài Trang Lệ cũng đã từng là một trong những cô gái ăn xương nổi tiếng ở Ngã Chín. Không phải ai cũng biết chuyện đó. Trong những cuộc phỏng vấn, họ đều bảo quê nghèo, cuốc bầm đồng sâu, cọ lọ nổi dưới sông, hát nghêu ngao, rồi có người nhặt lấy tiếng hát vàng. Cậu có lần hỏi bà Lệ, khi ấy đã năm 30 tuổi, rằng Yên Hòa có để lại dấu gì trong bà không? Bà cười, tôi đã được Tổng thống xoa bóp vai. Rồi nói thêm, đừng đưa chi tiết đó lên báo hay ho gì đâu. Cậu cũng cười, bảo xoa bóp chỗ khác mới kiêng kỵ chứ, chỉ vai thôi thì ăn thua gì. Tay ông Tổng thống ấy ra làm sao? Lệ bảo, có 5 ngón, dài ngắn khác nhau. Mẹ tôi cũng đắt khách. Tôi muốn gặp, phải rút số ngồi chờ. Cao kể. Cậu hình dung cảnh một đứa bé tha thẩn đứng đợi trong lúc đàn ông dấn sâu vào mẹ nó. Mẹ dặn Cao gọi mình bằng cô. Không phải ai ở Yên Hoa cũng biết mối quan hệ mẹ con của họ. Cô Diễm thường cho tiền và xoa đầu, nhưng không bao giờ ôm thằng nhỏ. Buổi về, ba nó đổ hết cơm đi, gầm gừ bảo, mày gặp con đĩ đó cũng no rồi. Khỏi, Cao lơ đãng nói, má ốm hơn lần trước, con đo eo thấy hụt mất một gang tay. Rất cân nhắc, nó không biết con nên nói, đôi vú mẹ dường như đã nhẽo hơn một chút rồi. Thằng nhỏ đó bây giờ cũng không lớn hơn bao nhiêu, về tấc thước. Lúc Cao ngước mặt lên, nhìn trừng trừng vào những dui mè đã mục, cậu cảm giác con người này được ướp trong nước muối, rắn chắc, chai lì. Ngồi gần nghe phảng phất vị mặn, không biết từ nước mắt hay mồ hôi. Chợ Yên Hoa ngày vắng, ngồi trước cửa nhà sửa móng tay, chuốt lại mi mắt là những cô gái có nước da xanh mai mái, dù mập mạp đầy đặn. Su khều sườn cậu, phì cười chỉ vào những chữ tươi mới, giàu kinh nghiệm, giỏi chiều chuộng, bên dưới bảng hiệu, chiều tím đài trang. Anh ta còn chụp ảnh cái ba lô hầm hố của mình, bên một tường rào có hàng chữ vẽ tay, giảm nửa giá cho khách đào vàng. Bức ảnh có nghĩa, ta đã từng ở đây. Cậu cũng đã lột đôi dép cao su bết bùn, đặt ngạo nghễ lên cột cờ lũng cú, chụp cái ảnh sau này được dùng làm bìa cuốn sách đầu tay. Bãi vàng nằm bên sông Kim, cách ngã 9 11 cây số đường đồi. Có thể nhận ra nước sông Kim bởi cái màu đục ngầu khi ngang qua chỗ giao cắt. Bãi vàng chút sạch đàn ông vào ngã 9, và đàn ông thì chút sạch túi mình vào những cô gái đẫy đà ở Thiên Cầm, Thiên Thai, Tầm Sương. Mùa lấy thứ không khí lờ lợ tỏa ra trong các căn phòng, kín sực mùi gắt gỏng. Bối nói, những cô gái đó ợ lên toàn mùi xương, vì họ ăn xương. Bối hay liếm mép, mỗi khi nói xong một câu gì đó có vẻ hơi văn chương. Như những chữ đó là mật trào ra trên môi bối. Những năm làm việc ở nhà sách, thư viên, dường như bối cũng đọc lõm bõm ít nhiều. Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú đó làm cậu đôi lúc muốn chạm vào, gói nó bằng cả hai tay. Ý nghĩ chỉ thoáng qua, cũng giống như có lúc cậu muốn dắt một bông hoa ly có cuống muốt dài lên tóc mình. Ham muốn tắt đi nhanh, nhưng dạo dựng như cái đuôi, quét lướt thướt trong tâm tưởng. Bữa trưa ở ngã 9 có sườn bò nướng và ngỗng muối gừng. Hơi nặng mùi và xuồng xã, miếng thịt chặt to khiến người ta như nghiến ngấu màu cùi mục. Cậu nhớ cái món đậu hủ non nấu với lá hương nhu mà cậu thường hay nấu, và Tú hít hà mãi, thổn thức kêu thiệt là thanh bai. Ở Ân cái gì cũng mảnh mai, yêu chịu không nổi. Nửa ngày qua, Tú không nhắn. Chủ quán biết khách từ xa đến, liền bắc ghế ra ngồi đưa chuyện. Bối hỏi về sông Di chảy qua đây, gã chủ quán thì thầm, ấy, chớ nói lớn tiếng, bà nghe được. Cậu nhớ, mỗi lần chị hàng xóm cho chuột công ăn thuốc, cũng thầm thì coi chừng ông Tí hay. Mắt lấm lét, vừa ghét, vừa kinh sợ. Chỉ có một thắc mắc nhỏ, không hiểu sao sông Di được coi là giống cái. Bê một bình rượu ngâm bìm bịp ra, gã chủ rủ làm vài ly cho đỡ buồn chán. Cách một lớp thủy tinh, con vật đưa đôi mắt đỏ lừ dầu dĩ nhìn thiên hạ. Bất giác, cậu muốn đưa tay vuốt mắt nó cho một cuộc yên nghỉ thật sự. Gã ngồi cạnh cậu, hay gọi em gái này, và vuốt cái đuôi tóc cột nhọc. Gầy và nhỏ nhắn, dù lặn lội mấy hôm, da đã bớt trắng, nhưng cậu vẫn xếp vào loại thanh mảnh, ưa nhìn. Su cười rơi cơm, nói trai đó, không phải gái đâu. Gã chủ nói Su giỡn hoài, xăm soi cậu, rồi quả quyết bảo gái. Thì cá, thua gì? Bữa cơm này miễn phí, hoặc được tính giá gấp đôi. Cậu tụt quần lót ra. Gã chủ quán gãi háng, sửng sốt khen. Chú mày đẹp, đâu có thua Hường Che Miễu. Cậu đã nghe nhắc đến cô gái có cái tên hơi quê mùa, cùng biệt danh Che Miễu, khi ở cách ngã 9 70 cây số. Dân bãi vàng thuộc lòng số điện thoại cũng như biết số đo các vòng và chiều cao 1m87 của cô. Cậu ước chừng người như Su thì chỉ đến ngực Hường, bối chắc đến ngang vai. Có lẽ Hường được đàn ông ưa thích vì chính cái chiều cao lêu đêu đó. Người ta sục sục bên dưới cô, trong khi vẫn được úp mặt lên vòng ngực dịu dàng kia mà không phải cúi người. Khách làng chơi đã cúi mặt suốt ngày này đến ngày khác ở bãi vàng rồi, đã mỏi mê, chán chê. Bối bảo muốn gặp cô nàng cao nghệu kia cho biết. Chủ quán cơm săng sái gọi điện giúp và chép miệng tiếc rẻ. Nói chú mày rủi, người ta đã đặt trước kiến suất hôm nay rồi. Bối nói, vậy thì mai. Nghe như bên kia điện thoại có cái gật đầu sẽ sàng. Cuộc hẹn không thành vì nửa đêm sông Di đã mang Hưởng đi. Quán Tầm Sương chìm vào lòng sông sau một tiếng gầm thảng thốt. Dân ngã 9 không lạ gì với việc một ai đó, một căn phòng nào đó, căn nhà nào đó biến mất. Họ quen với việc một người ngồi cạnh mình bỗng dưng lọt tõm vào một cái hố sâu nào. Mọi sự biến mất đã trở nên bình thường. Họ thò đôi đũa ra để gắp thức ăn thì không thấy mâm cơm đâu nữa. Họ với tay lấy áo ra mặc sau khi tắm xong thì nó không còn ở đó. Họ đứng dậy rót rượu và cái ghế vẫn còn ấm hơi người, lẳng lặng rơi xuống sông. Và người kia khi ngồi phịch vào khoảng không cũng biến mất. Quán tầm xương thì nổi tiếng, hương càng nổi tiếng, nên ngã chín yên hoa có chút xôn xao để đáp lễ cho cuộc ra đi. Người ta sáo xác đổ ra đường, sáo xác ăn, sáo xác nhìn nhau. Những người cùng dãy nhà với tầm xương te tái mang đồ đạc trên tay mà không biết nên đi hay ở. Có thể sông Di chỉ nhón mỗi tầm xương, như cô gái nhón mỗi cái hạt sen ngon nhất trong đĩa mứt, như rút một lá bài trong bộ bài trước mặt rồi thôi. Chơi mà, cho vui. Nhưng cũng có thể cô ta đang đói, sẽ ăn cả. Không ai biết được. Thấp thoáng, vài nhà báo với máy ảnh và sổ ghi chép đi quanh quanh cái hố đất tối mù. Dấu vết của cuộc sụt lở nhanh chóng xuất hiện ở ngay giữa chỗ nước những con sông hòa làm một. Giữa nước của đất và nước của trời, cái bảng hiệu tầm xương còn lấp ló chữ G cùng với vài vật dụng bằng nhựa. Đồ gỗ nửa chìm nửa nổi, người ta đếm cả thầy 13 chiếc giường. Rất dễ nhận ra giường của Hương bởi độ dài khác thường. Su xoay ống kính ra đến hết cỡ, bảo coi nè, còn vài sợi tóc của cô ta trên đó. Cậu hơi ngại, châu đầu xem ảnh, khi đó vẫn nằm trong máy. Vì gần quá, Su đâm nhói vào tai, làm cậu nhột đến nín thở. Mưa vẫn tầm tã từ tối hôm trước, và nước từ những dòng sông đổ vào dàn dạt, nhanh chóng xóa đi mớ tàn tích từ trò chơi ngẫu hứng của sông Di. Cậu hiểu vì sao cư dân ngã chín gọi sông là bà. Nín nhịn và dịu dàng, khéo léo và có vẻ vô hại, nhưng đầy thù hận và hung hiểm. Cả bọn nôn nao khi ngồi đợi bữa cơm trưa hơn nửa tiếng mà chưa được dọn ra. Cậu hơi lạnh lưng, không phải vì người ướt. Quán cơm vắng khách lúc trưa qua, giờ đặc quánh người. Dân đào vàng tràn ra yên hoa để thương tiếc cho những cô nàng ăn khách của tầm xương. Nhưng họ nhanh chóng vào những quán khác để an ủi và được an ủi. Hồi xưa, sông Di chỉ lấy đi những thứ nhỏ thôi. Bà ngoại tôi chuyên bị nó lấy kim chỉ và bao lưới trùm đầu tóc mượn. Nên mất gì thì cũng tỉnh bơ. Chủ quán hồng hộc chạy ra chạy vào phục vụ khách, vừa kể chuyện. Giờ thì nó dữ tợn, có khi kéo đi cả một căn nhà. 17 bài báo cậu đọc được trên mạng nói về sạt lở đất trên 100 cây số vuông từ Yên Hoa đến dốc Sương Mù. Họ viết rằng không thể giải thích được việc sạt lở ngẫu hứng từ đâu đó bên trong mà không phải là rìa sông. Cái hàm ếch mà dòng chảy tạo ra không thể luồn lách vào đất liền xa vậy. Các nhà khoa học lớn, những tiến sĩ chống thảm họa hàng đầu đưa ra một gợi ý tầm thường mà bà ngoại mù chữ của gã chủ quán cũng biết. Bỏ chạy khỏi cái hàm ếch chết chóc đó. Nhưng không phải ai cũng đành lòng đi khỏi mảnh đất vàng này. Họ nấn ná và sâu chuỗi các căn nhà lại. Nên ngoài vẻ kín bưng buồn tẻ của các quán mỹ nhân, kiến trúc ở cụm dân cư ven sông Di còn quái đản bởi những căn nhà dính liền với nhau, quàng vai neo vào nhau với hy vọng sông sẽ không thể kéo cả dãy đi. Chống chọi được chừng nào hay chừng ấy, kiếm đủ tiền là vọt lẹ. Nhưng khổ, tiền là thứ người ta thấy không bao giờ đủ. Vuốt đuôi theo lời gã là một cảm giác tròng trành. Mình đang ăn trên một cái cầu treo, cậu nghĩ vậy. Nuốt trọng một họng cơm, suýt nghẹn. Câu chuyện hỗn độn về cú sụt lở vô lối làm cậu quên Tú cho đến khi điện thoại rung khẽ khàng trong túi. Tú nhắn, coi ảnh trên mạng, thấy Ân đã đen nhiều, đứt ruột. Tú vẫn thích vẽ vời lên da cậu, thích lần theo những đường gân xanh để di ngón tay trỏ từ đuôi mắt chạy miết đến gót chân. Giờ thì nắng dám giấu đi cái bản đồ kỳ bí ấy. Cậu không hình dung được tới một ngày giữa mình và Tú không còn chuyện để nói với nhau. Chỉ nghĩ được câu đám cưới vui không đã mòn hẳn học, thấy hết sức trẻ con. Rồi điện thoại chùi vào túi. Xu và Bối đã nai nịt đi trước, tới phía mà người ta kể rằng mọi thứ rơi ở Yên Hoa đều trôi về đó. Một đoạn sông Di cách đây chừng 2 cây số. Một cái ống đựng những tan hoang. Ai trong hai người đó đưa ảnh truyền đi lên mạng. Cả hai đều mang ba lô nặng khự, những máy móc, những ống kính làm cậu chóng mặt khi đem ra khoe với nhau. Hành lý của cậu có vẻ đơn giản nhất. Trước hôm đi sông Di, cậu mang cái máy tính cọc cạch cho thằng học trò ở căn phòng thuê cuối dãy. Mụn trứng cá trên mặt nó cứ ửng lên, cứ hỏi thiệt hả anh? Cái này chơi game là hết ý, mà sao tự dưng anh cho không vậy? Cậu nhận ra cho không cũng quá khó hiểu trong cái thời thế chụp giật này. Cứ xài đi, chừng về anh lấy lại. Và yên tâm xuất hiện trở lại trên mặt thằng học trò, chắc nó đã được dạy rất kỹ rằng chẳng ai cho không ai cái gì. Cái duy nhất cậu còn kết nối với thế giới sau lưng là điện thoại. Cậu không rời khỏi nó sau cái hôm mẹ gọi cầu cứu mà cậu lại tắt máy vì sợ Tú mất ngủ. Cậu mở máy đúng lúc mẹ vào phòng mổ, xếp loại đoạn xương đùi giãn, vài ba cái tin nhảy sổ vào. Tin của mẹ: đau quá Ân ơi, mẹ bị đâm xe. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Sông của tác giả Nguyễn Ngọc Tư, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.